Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 28 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ. Được sự cho phép của ban tổ chức khóa tu Phật thất tại chùa Thiền Quang, hôm nay con trở về đây chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, con xin cung kính vấn an chư tôn đức tăng và thân gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Bước vào trong đạo tràng Phật thất của chùa Thiền Quang chúng ta, quả thật là một đạo tràng rất trang nghiêm. Quý Phật tử được sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng nơi đây đã có một cái nền tảng căn bản trong cái quá trình tu học Phật thất. Do đó, dù rằng chưa xuất gia được, nhưng quý Phật tử đã tập nếp sống của người xuất gia thanh tịnh. 7 ngày qua, được Thầy Trí An cho biết là quý Phật tử nơi đây ngày nào cũng lãnh thọ với bát quan trai và tu tập 8 trai giới đó trong suốt 7 ngày, phải không quý vị? Xin chân thành tán thán cái công hạnh của toàn thể quý Phật tử nơi đây bằng một tràng pháo tay thật lớn. Đức Phật đã từng dạy như thế này: cư tại chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Tuy rằng với hình thức của người tại gia, nhưng tâm của quý vị đã gửi vào đạo, an trú trong đạo, cho nên dù rằng bị gia duyên bận buộc chưa thể xuất gia trọn đời được, nhưng quý vị được sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng nơi trú xứ chùa Thiền Quang này, giúp cho quý vị đã thu xếp tất cả những việc nhà trở về đây tu hành rốt ráo trong 7 ngày qua, và hàng tháng là điều có khóa tu Phật thất như thế này, quả thật là một điều đáng quý và diễm phúc thay tất cả huynh đệ chúng ta. Dù rằng sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa, nhưng mình được diễm phúc là được thân cận gần gũi các bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử đã trực nhận được cuộc đời là đau khổ, những thú vui mong manh đều là giả tạm. Dành thời gian quý báu mỗi tháng 7 ngày về đây tu học với nếp sống của một người xuất gia như thế này rất là đáng quý. Quý vị biết không, ngoài đời giờ này họ cứ mãi tranh đua hơn thua, giành giật danh lợi tình tiền, đeo đẳng không buông không bỏ được, mà mình mạnh dạn buông bỏ được, tin chắc rằng quý Phật tử ít nhiều gì cũng đã nhìn thấy rõ được cái giá trị của cuộc đời, đâu là cái chân lý thiết thực và đâu là cái giả ảo mong manh. Và nhân loại từ lâu cứ mãi ngụp lặn trong sự mê vọng của chính mình. Do sự mê vọng đó mà họ nhìn hiện tượng giới xem như là một thực thể cố định. Đối với dạng pháp ở trên thế gian, họ cho đó là một thực thể thường hằng. Nhưng có thường không quý vị? Thường hay vô thường? Có cố định hay là sanh diệt đổi thay bất định? Quý vị đã nhìn nhận nhờ học Phật, ta mở được mắt trí tuệ, nhìn thấy rõ vạn pháp ở trên thế gian vốn dĩ vô thường. Có cái gì cố định thường hằng đâu quý vị, mà nó hằng biến dịch đổi thay từ thân, từ tâm cho đến hoàn cảnh. Trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, có những người họ bi quan đến tột độ, họ không còn muốn sống ở đời nữa nhưng không biết phải làm sao. Và những người đó đã gửi gắm tâm hồn mình đến một chân trời nào đó xa xăm để trốn lánh cõi đời này. Con nói điển hình ví dụ nhà thơ Chế Lăng Viên, được nổi danh là một nhà thơ bi quan, sống tình cảm lắm mà sống bi quan tuyệt vọng lắm. Cho nên thi sĩ Chế Lăng Viên này đã làm một bài thơ mà con xin mạn phép đọc cho quý vị nghe. Nghe xong rồi chúng ta nhận xét như thế nào về tâm trạng của nhà thơ ấy. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những u sầu đau khổ với buồn lo. Hãy cho tôi đi đến một tinh cầu, dù nơi đó có giá lạnh, có cô đơn, sống trơ trọi một mình cũng được nữa, chứ tôi không muốn ở cõi đời này nữa rồi. Để làm gì? Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh, muốn trốn lắm cuộc đời những u sầu đau khổ với buồn lo. Bởi vì cuộc đời này quá nhiều đau khổ, quá nhiều những nỗi u sầu, do đó thi sĩ muốn trốn lánh đến một tinh cầu nào cũng được, giá lạnh cô đơn sống một mình cũng được nữa, nhưng mà ở cõi đời này tôi chán lắm rồi, tôi cảm thấy khổ não lắm rồi. Không biết quý Phật tử có cảm nhận cõi ta bà này đau khổ không? Có cảm nhận điều này hay không quý vị? Cuộc đời của mình đã trải qua không biết bao nhiêu trăm đắng ngàn cay, năm chìm bảy nổi, chín cái linh đinh. Khổ thì nhiều, vui ít lắm quý vị. Cái khổ thì nó cứ mãi đeo bám bên ta như bóng không rời hình, gọi là cái khổ triền miên. Còn cái niềm vui, tại sao nó giống như một làn gió thoảng? Mình muốn ôm giữ nó lại, nhưng khoắt thoáng chốc nó như những thứ có cánh lại bay đi, vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Còn bao nhiêu nỗi khổ niềm đau lại đeo bám theo ta trên suốt quãng đường đời. Trực nhận rằng cõi ta bà này là đau khổ, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài gọi là cõi ngũ trược ác thế, tức là cõi đời ác với năm thứ trược, năm thứ dơ bẩn. Năm thứ trược, năm thứ dơ bẩn đó là gì? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã ở trong cõi đời ngũ trược này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cõi ta bà này chính là cõi niết bàn của Ngài chứng đắc được. Niết bàn ở đây là cảnh giới giải thoát. Đức Phật đã giải thoát mọi nỗi khổ niềm đau ở ngay giữa cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Vậy vì sao chúng ta không chuyển qua cõi ta bà kia trở thành cực lạc, chuyển uế độ thành tịnh độ, chuyển ngũ trược thành ngũ thanh, để biến cái cõi nhân gian này thành Phật quốc? Và làm thế nào để có thể chuyển hóa cõi uế trược thành cõi tịnh độ đây. Uế độ thành tịnh độ, ta bà thành cực lạc. Chỉ cần quý vị chuyển đổi năm cái tác nhân cấu tạo thành cõi ta bà, mà ta gọi là ngũ trược đó, chuyển nó thành năm thứ thanh trong, năm thứ thanh tịnh, thì nơi cõi nước ta ở đây chuyển thành cực lạc ngay đó quý vị. Và hôm nay nơi đạo tràng khóa tu Phật thất tại chùa Thiền Quang này, xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta về đề tài chuyển ngũ trược thành ngũ thanh. Đó là đề tài mà quý huynh đệ chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo rằng cõi ta bà gọi là ngũ trược ác thế, bởi vì nó tác thành bởi năm cái nhân duyên, năm cái nhân tác thành nên cõi ta bà này. Mà năm cái nhân đó nó uế trược, dơ bẩn. Trược có nghĩa là dơ, là bẩn, là bẩn đục. Năm thứ trược, năm thứ dơ bẩn, năm thứ bẩn đục đã tác thành cõi ta bà, đó là gì? Thứ nhất là kiếp trược, thứ hai là kiến trược, thứ ba là phiền não trược, thứ tư là chúng sanh trược, và thứ năm là mạng trược. Bây giờ ta chuyển từ từ nha. Chuyển kiếp trược thành kiếp thanh. Tại sao gọi là kiếp trược vậy? Trược là dơ, là bẩn. Kiếp nếu nói cho đủ là kiếp ba. Trung Hoa dịch cái từ kiếp ba này là thời phần, tức là một phần của thời gian. Kiếp ba được dịch là thời phần, là một phần của thời gian. Đối với thời gian ngắn ta gọi là tiểu kiếp, thời gian vừa vừa ta gọi là trung kiếp, và thời gian dài ta gọi là đại kiếp. Tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp gọi là kiếp trược, là chỉ cho cái sự dơ bẩn, vẩn đục, ô uế về mặt thời gian. Ở cõi ta bà này, thời gian mà ta ở đây toàn là thời gian tạo nghiệp không mà quý vị ơi. Cho nên gọi là trược đó, là bẩn, là dơ, là vẩn đục, là bởi vì ta vận dụng cái thời gian ở cõi đời này toàn là tạo, tạo nghiệp sinh tử luân hồi không mà. Nếu ngày nay ta biết chuyển hóa cái thời gian ngắn ngủi của kiếp người này, tuy chỉ là 100 năm trong một kiếp người, mà biết vận dụng thời gian, đừng lãng phí thời gian để tạo nghiệp xấu ác, mà vận dụng thời gian đó để tu tạo tịnh nghiệp, thì kiếp trược đó nó sẽ trở thành kiếp thanh, không còn trược nữa mà gọi là thanh, thanh tịnh, trong sạch. Thời gian ta ở lại đây ta tạo nghiệp, đúng không quý vị? Khoảng thời gian của một đời người là 100 năm, ta gọi là 36,000 ngày. Nhưng quý vị xét lại coi, sân trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân, núi cao tự có tay cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp được kẻ sống trăm năm lắm quý vị ơi. Mình lên núi mình thấy có những ngọn, có những cái cây đại thụ cao chọc trời rợp đất, sống một trăm năm, một ngàn năm. Nhưng mà trên đời này khó có thể người nào sống được trăm năm lắm. Dù có sống trăm năm đi nữa rồi sao? Sao trăm năm rồi như thế nào? Trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Trăm năm trước khi cha mẹ mình chưa sanh mình ra thì thân này không có. Sau 100 năm rồi cái thân này cũng trả về cho đất nước gió lửa thì cũng chẳng có thân. Quý vị nên biết rằng sự hợp tan giữa cõi hồng trần này, đường sinh tử là nhân đau khổ đó. Sống 100 năm mà cứ tạo nghiệp sinh tử để rồi tiếp nối theo dòng luân hồi, xuống lên trong ba cõi, trong sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thời gian mình ở tại đây mình toàn là tạo nghiệp như thế ư? Để rồi cứ lưu chuyển trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ như vậy, chẳng lẽ chúng ta chấp nhận cam tâm làm người lữ khách phiêu lưu nơi hải đảo bù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp hay sao quý vị? Hãy vận dụng thời gian ngắn ngủi của một kiếp người đây, dừng lại đi quý vị. Đừng tạo ác nghiệp nữa, đừng tạo cái nghiệp nhân sinh tử nữa, mà quý vị hãy dành thời gian quý báu này để tu tập tịnh nghiệp, để chuẩn bị hành trang trở về quê hương cực lạc, là quê hương đích thực của mình. Ai muốn về cực lạc thì ngay bây giờ đừng lãng phí thời gian. Thời gian là gì? Người ta bảo rằng thời gian được ví như là dòng nước bạc vậy đó. Nó âm thầm nó trôi qua, nhưng có ai có thể níu kéo được dòng thời gian cho nó dừng lại không quý vị? Hay là dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua, rồi lại phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc, mỗi một ngày qua là đưa ta dần bước đến cõi tử cõi chết đó quý vị ơi. Một năm phân định ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàn. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ thì cao lớn xinh tươi, mùa thu thì chín vàng lá đỏ, mùa đông thì lá rụng trơ cành. Bốn mùa nó cứ thay nhau đắp đổi như vậy, hết xuân sang hạ, mãn hạ rồi thu về, rồi cái thu tàn thì đông lại đến. Cứ như thế mà thời tiết cứ mãi xoay vần theo dòng thời gian, nó cứ xoay chuyển mãi. Nhưng quý vị chín chắn nhìn nhận rõ nè, không phải một năm có bốn mùa mà một ngày có bốn mùa, đúng không quý vị? Trong ngày đó đều có bốn mùa. Mùa xuân trong ngày đó là buổi sáng mát mẻ, mùa hạ trong ngày là 12 giờ 1 giờ trưa đó, đó là mùa hạ trong ngày. Mùa thu trong ngày là buổi chiều, và mùa đông trong ngày là lúc khuya tối đó quý vị. Thì một đời người của chúng ta cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mà quy định mỗi mùa là 30 năm. Ai 30 tuổi trở về trước là đang thời điểm mùa xuân của kiếp người. Từ 31 tuổi đến 60 tuổi là bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người. 61 tuổi trở về sau gọi là giai đoạn mùa thu của kiếp người. Và khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này chính là giai đoạn mùa đông của kiếp người. Sở dĩ gọi là mùa đông của kiếp người bởi vì lạnh lẽo cô đơn, ta sẽ một mình ra đi trong giá lạnh cô đơn, không ai đi chung với mình một đường đâu quý vị ơi. Vậy thì ai đang thời điểm mùa xuân của kiếp người đâu? Ở trong đạo tràng này ai 30 tuổi trở về trước chắc hiếm lắm phải không quý vị? Ai đang giai đoạn mùa hạ của kiếp người thì chuẩn bị đi, hè tàn thì thu lại đến đâu quý vị. Và ai đang trong giai đoạn mùa thu của kiếp người thì cũng phải chuẩn bị đi, đông sắp đến với mình rồi, mùa đông sắp đến với mình rồi. Nói như thế nhưng mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở thôi quý vị. Nếu chúng ta lãng phí thời gian để ngày giờ năm tháng trôi qua, chỉ dùng cái thời gian đó để tranh đua hơn thua, giành giật cơm áo gạo tiền quẩn quanh trong kiếp sống này, đùng một cái vô thường đến, biết đi về đâu đây? Chẳng lẽ cứ mãi để trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận kiếp sống như vậy sao? Để cho dòng nghiệp lực kéo lôi chi phối chúng ta cứ lơm xuống chìm nổi như vậy hoài sao quý vị? Ngày nay ta thực hiện theo lời Phật dạy, chuyển cái tác nhân chính yếu, tác cái nhân này nó đã phát thành cõi ta bà uế trượt đây, chính là kiếp trượt, tức là sự vẩn đục về mặt thời gian. Thời gian mình ở đây mình tạo nghiệp, bây giờ mình không tạo nghiệp xấu ác nữa mà mình tu tạo tịnh nghiệp đi quý vị. chuyển những ác nghiệp thành những thiện nghiệp, rồi đem những thiện nghiệp mình gieo trồng đây quy hướng cầu sanh tịnh độ, thì thiện nghiệp đó chuyển thành tịnh nghiệp. Có nhiều người khi nhìn thấy dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, họ muốn níu kéo thời gian trở lại, họ bảo rằng: thời gian ơi xin hãy dừng cảnh lại, giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay. Cái giờ ngọc vàng là cái giờ khắc mà vui tươi hạnh phúc đó, khoan hãy bay, hãy dừng lại đi. Nhưng mà thời gian có dừng được hay không? Một ngày vui tại sao nó trôi nhanh qua giống như một tiếng pháo nổ, còn một phút giây đau khổ tưởng chừng như là thế giới này đứng yên vậy. Thức đêm thức khuya trăn trở ngủ không được thì mới thấy đêm dài, phải không quý vị? Còn cái giờ phút mà mình vui tươi họp mặt cùng với bạn bè vui tươi, gọi là thời gian hạnh phúc, tại sao nó nhanh quá vậy? Nó đi qua rất là nhanh. Xin hỏi quý vị, thời gian nó có co, có giãn, có nhanh, có chậm hay không? Hay là do tâm trạng của con người? Chính do tâm trạng của con người đó quý vị. Chứ thời gian không có co, cũng không có giãn ra, nó cũng không có nhanh, mà nó cũng không có chậm. Nó cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua như vậy đó. Nhưng do tâm trạng của con người, lúc vui thì thấy sao thời gian nhanh quá, lúc mà buồn khổ trăn trở ngủ không được, lăn qua lộn lại trên giường muốn trời mau sáng, thì tại sao mà đêm nó dài lê thê? Là do tâm trạng của con người mà thôi. Nếu chúng ta biết rõ rằng thời gian trôi qua âm thầm như vậy, và ta không đủ năng lực để níu kéo được bóng thời gian, không ai có thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn, vậy thì ta đừng bao giờ lãng phí thời gian. Hãy vận dụng thời gian ngắn ngủi của một đời người đây để làm những việc có ý nghĩa, có lợi ích. Sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ, nhưng mà sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu nữa quý vị. Vậy thì quý Phật tử vận dụng thời gian ngắn ngủi 100 năm của kiếp người đây nè, đừng tạo nghiệp xấu ác nữa quý vị. Chuyển cái kiếp trượt đó trở thành kiếp thanh bằng cách đem cái thời gian còn lại đây làm những việc lợi ích cho tam bảo, lợi ích cho chúng sinh, và hãy cố tạo hành trang tư lương cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc cho chính mình. Cái đó gọi là chuyển kiếp trượt thành kiếp thanh. Người ở ngoài đời giờ này, thời gian của họ là thời gian kiếm ra tiền, thời gian tạo nghiệp. Cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền mà họ tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Bây giờ quý vị xét lại coi, có một cô Phật tử nọ, 3 giờ khuya là cô lên chợ Cao Lãnh đi bán cá. Một hôm cô mới ghé vô chùa Hưng Thiền buổi chiều cùng với quý cô niệm Phật sám hối. Trong lúc ngồi sám hối, cái cổ ngồi khóc mướt rồi. Sau thời sám hối, cổ mới bước đến, cổ mới nói với con như thế này: sư cô ơi, sở dĩ hồi nãy con ngồi đây mà con rơi lệ khóc không phải gì cả, mà con tủi cho bản thân mình. Cũng đồng là một con người, nhưng đối với quý sư cô đây, 3 giờ khuya quý cô cũng dậy, 3 giờ khuya con cũng thức dậy, nhưng mà quý sư cô thức dậy là để tạo cái phước đức công đức, còn 3 giờ khuya con thức dậy là để tạo nghiệp đời, tạo cái nghiệp thế gian, tạo cái nghiệp sinh tử, cho nên con cảm thương cho thân phận của mình mà rơi lệ. Đồng thời cũng thức dậy nha, 3 giờ khuya, nhưng có những người thức dậy để công phu, để bái sám, để tu tập tịnh nghiệp, thiện nghiệp. Còn có những người cũng thức khuya dậy sớm nhưng mà lại tạo ác nghiệp đó quý vị ơi. Nghe đến đây con rất là cảm thương, và con mới khuyên cô: trên thế gian này thiếu gì ngành nghề, đông nhất thiết là chỉ một nghề giết hại chúng sinh như thế này mới có thể làm phương tiện nuôi sống bản thân mình được. Trăm ngàn ngành nghề, thôi mình đổi nghề đi cô. Cái cổ nói con không có học vấn, không có bằng cấp, không có trình độ, không có tay nghề gì cả. Nếu không bán cá thì làm gì giờ? Không biết làm gì. Xin thưa thiếu gì ngành nghề quý, quý Phật tử ơi. Có nhiều người nha, đi móc bọc, đi lụm lon, đi lụm ve chai, đi mua ve chai, đi mua lông vịt. Nhưng mà ai không biết thì nói những người này là thuộc nghề hạ tiện, đi quét rác, đi làm ở nhà vệ sinh. Có hạ tiện không quý vị? Không. Ngành nghề chúng ta không phân định quý hay tiện, mà ở do cái ngành nghề mà ta làm đó nó hướng đến mục tiêu gì. Nếu cái ngành nghề của chúng ta là bác sĩ, là kỹ sư, mà hướng đến mục tiêu là kiếm tiền vì lợi ích của bản thân mình mà không vì lợi ích cho tha nhân, cho tập thể, cho xã hội, thì chưa chắc gì bác sĩ, kỹ sư đó gọi là quý, phải không quý vị? Còn một cái việc làm nhà vệ sinh, hốt rác nè, đi móc bọc, đi lụm lon, đi mua ve chai, chưa hẳn là bằng tiện đâu quý vị. Nếu việc làm đó mà ta hướng về lợi ích cho số đông, cho nhiều người, cho xã hội, cho nhân quần. Thí dụ như người quét rác giữa đường phố, người làm cái công tác vệ sinh mà muốn cho đường phố được sạch đẹp, để đem lại một môi trường xanh, giữ gìn sức khỏe cho số đông, cho nhiều người, cho nhân quần xã hội, thì cái ngành nghề của họ chưa thể gọi là bần tiện, mà đó là cao quý, phải không quý vị? Bần tiện hay cao quý là do cái tâm của mình hướng đến mục tiêu gì. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta, biết cõi ta bà này là cõi tạm, thời gian ngắn ngủi, ta ở đây cao lắm là 100 năm rồi phải về hết. Hãy chuyển kiếp trượt thành kiếp thanh bằng cách vận dụng thời gian ngắn ngủi này tu tạo thiện nghiệp và tịnh nghiệp thật nhiều, để làm hành trang trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta chuyển qua cái yếu tố thứ hai tác thành cõi ta bà, gọi là kiến trượt. Thế nào gọi là kiến trượt? Là sự nhơ bẩn về kiến thức, nhận thức của chính mình, nhận thức của người đời. Họ cho rằng thế gian này là thường còn, đời này mình là người, đời sau mình cũng là người, đời này mình giàu sang, đời sau mình cũng giàu sang. Nếu đời này là người, đời sau cũng là người, cái gì cũng thường còn như vậy thì mình tu để làm cái gì? Không tu cũng không sao hết, đời này là người, đời sau cũng chắc chắn làm người, tu làm gì, phải không quý vị? Nhưng đời này làm người chưa hẳn đời sau giữ được thân người. Mất thân người dễ như chơi, ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ tuyệt. Nếu ai không giữ gìn năm giới thì con đường trời người cắt đứt, kể từ đây mất thân người dễ như chơi vậy đó quý vị ơi. Đừng nói là đời này mình làm người, đời sau làm người, làm rồi ai cho rằng như vậy gọi là thường kiến ngoại đạo. Người đó là người chấp thường đó, cái kiến thức sai lầm của họ cho rằng tất cả các pháp trên thế gian là thường còn. Còn có người nói chết là hết, có gì phải sợ? Nếu chết là hết cũng không cần phải tu, là bởi vì chết là hết rồi, đâu còn gì nữa, đâu có sự tái sanh, đâu có đời sau, cần gì phải tu. Nhiều người cho rằng chết là hết, cho nên sống ta cứ tùy thuận việc đời, chết ta yên nghỉ nào khơi sự buồn, danh lợi tình ăn ngủ năm dục cứ buông lung, chết là hết có gì phải sợ. Ai cho rằng như thế gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Nhận thức thấy hiểu như vậy lệch lạc vô cùng, không thể nào đời này làm người, đời sau làm người, cũng không thể nào là chết là hết. Chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo. Chết chẳng khác nào bỏ chiếc áo cũ mặc lại chiếc áo mới, bỏ cái nhà cũ đi đến cái nhà mới để ở. Chết chẳng khác nào như là đèn tắt bóng bể, đèn đứt bóng bể không có nghĩa là dòng điện cạn khô đâu quý vị. Cho nên người chết ta gọi là đứt bóng. Đứt bóng là bóng đèn bị đứt vậy đó. không có nghĩa là dòng điện cạn khô đâu, mà ta có thể thay thế bóng đèn khác, và bóng đèn khác đó nó có trong, có đục, có sáng, có tỏ, còn tùy thuộc vào cái bóng đèn mà mình mới thay vào đó, còn tùy thuộc vào cái nghiệp nhân mà ta tạo tác hiện đời đây. Cho nên chết không có hết đâu quý vị ơi, mà ta phải có nhận thức thấy hiểu chân chánh. Ta chuyển hóa cái kiến trược, tức là cái sự dơ bẩn thấy hiểu lợt lạc, chuyển nó thành chánh kiến, ta gọi là kiến thanh đó, tức là sự nhận thức thấy hiểu thanh tịnh, đúng đắn, chân thật. Nhận thức như thế nào mới gọi là đúng đắn đây? Tất cả các pháp là do nhân duyên giả hợp mà sinh ra. Nhận thức để thấu rõ rằng nhân duyên quả báo luôn có sự tương quan mật thiết với nhau, và sự nhân quả đó không phải chỉ một đời mà nó không cả ba đời nữa quý vị ơi. Nhận thức như vậy mới gọi là chân chánh. Còn cái nhận thức lệch lạc, chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, cái đó gọi là kiến trược, sự dơ bẩn về mặt kiến thức. Con người chúng ta nhìn nhận vạn pháp ở trên thế gian lệch lạc lắm, chẳng khác nào như là người mù mà mò mẫm đi trong đêm đen vậy đó quý vị. Trong đêm đen mù lòa, không biết đường đi mà trời còn tối đen nữa. Bây giờ nhờ học Phật mở con mắt trí tuệ cho ta, cho ta có một cái nhìn đúng đắn về vạn pháp trên thế gian, để nhìn thấy rõ chân tướng của vũ trụ của nhân sinh. Ai thấy được chân tướng của vũ trụ của nhân sinh của cuộc đời mà thấy một cách rõ ràng, không còn mê lầm nữa, gọi là chánh kiến đối với vị, gọi là kiến thanh đó. Hồi xưa mình chưa học Phật, mình cứ nghĩ chết là hết gì hết, đâu có gì phải sợ. Còn đời này mình là người thì đời sau mình cũng làm người, có cái gì phải sợ. Đời này mình giàu sang, đời sau mình cũng giàu sang. Nhưng nhờ học Phật ta biết rõ rằng tất cả đều do nhân duyên quả báo hết. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử mở được mắt trí tuệ, nhìn thấu rõ được cái chân lý lẽ thật này. Nhìn thấu rồi thì mình mới buông xuống được. Người đời họ cho các pháp là thường còn, cho nên cố ôm giữ những cái mà không thể nào ôm giữ được. Làm sao ôm giữ điều không thể, bốc nước chảy tràn qua kẻ tay. Làm sao giữ được đời dâu bể, vạn pháp vô thường luôn đổi thay mà, không làm sao giữ được những điều không thể giữ, bởi vì nó là vô thường biến dịch, thay đổi không dừng, không có ôm giữ được đâu quý vị ơi. Nhờ học Phật cái mình lột được, lột được những sự, những cái mây mờ của vô minh, của kiến chấp, để có được con mắt trí tuệ nhìn thấu đáo được điều đó. Còn nếu người ở thế gian không có được chánh kiến thì họ dễ dàng nhận thức một cách lệch lạc. Cái lệch lạc của người ở thế gian giống như là ban đêm nhìn thấy một sợi dây, rồi họ hú hồn hú vía la lên: con rắn, con rắn. Nhưng mà đó là một sợi dây nằm ở giữa đường, chẳng phải là con rắn. Trong đêm hôm thấy những con đom đóm lập lè, họ tưởng là ánh sao trời rơi. Thấy lầm, thấy bậy, như vậy gọi là kiến trược. Bây giờ con đưa lên câu chuyện cho quý vị để mình nhìn nhận rõ cái người có chánh kiến và cái người tà kiến như thế nào nha. Cái kiến thức của con người đó, nếu mà mình chấp vào đó, mình đã thấy lầm, thấy bậy, nhận thức sai lầm rồi mà chấp vào đó nữa, cho nên gọi là kiến thủ đó. Chấp thân này là thường còn, là thật, ta gọi là thân kiến. Chấp một bên, chấp thường, chấp đoạn, ta gọi là biên kiến. Chấp một cách lệch lạc, sai lầm, mơ hồ, gọi là tà kiến. Rồi lại bảo thủ vào cái kiến thức của mình, nhận thức của mình, gọi là kiến thủ. Rồi bảo thủ vào những giới điều không phù hợp, không đưa đến sự giải thoát, gọi là giới cấm thủ. Năm thứ đó ta cần lột sạch hết để mở con mắt trí tuệ ra. Ngày xưa có một người nọ bị mù, đi chơi cùng với một người sáng mắt. Hai huynh đệ đang đi trên đường, trời nắng gắt. Người sáng mắt mới hỏi người mù: vậy chứ anh khát nước không? Tôi mua nước cho anh uống nha. Người mù gật đầu. Người sáng mắt mới nói: tôi đi mua sữa cho anh uống nha. Người mù mới hỏi: sữa là cái gì vậy? Người sáng mắt mới trả lời: ủa anh không biết sữa hả? Sữa là cái chất lỏng màu trắng đó. Người mù mới nói: cái chất lỏng thì tôi biết rồi, nhưng mà đối với tôi, ban ngày cũng giống như ban đêm, tối om mà, màu trắng là cái màu như thế nào tôi đâu có biết đâu. Chất lỏng thì tôi biết, nhưng mà cái màu trắng là cái màu gì tôi đâu có biết. Người sáng mắt mới giải thích thế, tiếp đây: anh không biết cái màu trắng hả? Cái màu trắng là cái màu lông của con chim hạc đó. Người mù mới nói: chim thì tôi biết, nhưng mà hạc là con như thế nào tôi đâu có biết. Người sáng mắt mới giải thích tiếp đây, nói: con hạc là cái con mà nó có cái cổ cong cong đó. Anh chàng mù mới bảo rằng: cái cổ thì tôi biết rồi, nhưng mà cong là sao tôi đâu có biết. Cổ thì biết, nhưng mà cong thì sao tôi không biết. Anh chàng sáng mắt mới lấy cái tay anh chàng mù mới nói: bây giờ tôi chỉ anh nè nha, anh giữ thẳng tay ra, cái này là thẳng nè, co lại, cái này gọi là cong. Vừa làm như vậy mà vừa giải thích thì anh chàng mù mới cười lên và bảo rằng: à tôi biết rồi, sữa là gì tôi biết rồi. Người mù mới hỏi: biết anh biết như thế nào về sữa? Sữa chính là cái tay cong cong. Giải thích riết cái sữa thành cái tay cong cong. Con người ở giữa thế gian này cũng y hệt giống như anh chàng mù trong câu chuyện mà con kể vậy đó. Càng giải thích, càng biện luận thì cái nhận thức của con người càng lệch lạc và kết luận một cách sai lầm về vạn pháp ở trên thế gian. Sữa mà trở thành cái tay cong cong luôn đó quý vị ơi. Vậy thì chúng ta cứ đem cái kiến thức của mình ra và bảo rằng: tôi thấy như vậy, tôi nói như vậy là đúng, cái ý kiến của tôi như vậy là hợp lệ, người khác không chấp nhận, phải không? Mỗi người có một cái nhìn về cuộc đời khác nhau hết à, không ai giống ai. Điển hình như một cái dĩa thủy tinh đặt trên bàn đi, nếu vị đứng ở góc độ bên này nhìn qua, do sức phản xạ của ánh sáng mặt trời, có khi người đứng ở bên này nhìn qua thấy cái ly nó màu hồng hoặc là màu vàng, người ở đứng góc độ kia thì thấy nó màu xanh chứ không phải là màu hồng hay là màu vàng. Còn người đứng góc độ khác thì thấy nó là màu trắng tinh à, không có phải là vàng hồng xanh đỏ gì cả, mà nó trắng trắng trong suốt luôn. Nếu như mỗi người cứ cấp chấp vào cái góc độ đứng của mình, thấy của mình, rồi bảo rằng tôi nói nó màu hồng, người kia nói anh nói bậy, màu xanh mà nói màu hồng, người kia nói hai anh đều nói bậy hết, bởi vì tôi thấy nó là màu trắng, rồi chấp vào cái thấy hiểu của mình, từ đó mà xảy ra những cuộc tranh cãi về nhận thức, thấy hiểu bất đồng với nhau, đúng không quý vị? Vậy thì tại sao chúng ta không gột sạch hết tất cả những kiến thức sai lầm đó, hãy trả vạn pháp nó trở về với bản thể thanh tịnh mà ta gọi là cái tánh bản nguyên của nó, như thị như thị, như vậy là như vậy. Đừng gán cho nó thêm vào cái nhìn chủ quan của mình mà gán cho nó là cái này, là cái nọ, là cái kia, nó chẳng là gì cả. Thí dụ đó qua ở trước mặt chúng ta đây thì nó chỉ là hoa thôi, đừng gán cho nó giống cái này, nó giống cái kia. Hãy trả nó về với bản thể thanh tịnh của nó đi, bởi vì cái nhìn cái thấy của mình chưa hẳn là đúng đâu quý vị. Vậy mà mình chấp cho là đúng nha, tất cả đều sai hết. Mà ở trên thế gian này sở dĩ bao nhiêu cuộc tranh chấp xảy ra, phần nhiều là do bất đồng ý kiến, phải không? Bất đồng quan điểm, người ý này, người ý kia, người có cái nhận thức như thế này, người có quan điểm như thế kia, rồi tranh chấp lẫn nhau. Chúng ta hãy chuyển qua cái yếu tố thứ hai tác thành cõi ta bà, gọi là kiến trược đó quý vị. Sự nhận thức thấy hiểu bị dơ bẩn là bởi vì có khi chấp thường, có khi chấp đoạn, có khi chấp có, chấp có khi chấp không, có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này đều không, cho hay bóng nguyệt dòng sông, ai hay chân lý có không là gì. Khi nói có thì cái gì cũng có hết, nhưng mà nói không rồi thì không trơn, cái gì cũng không hết. Hãy lìa cái chấp hai bên đó đi quý vị, mà hãy nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn khách quan, đừng nhìn bằng cái nhìn chủ quan, tức là quan điểm của riêng mình, gọi là chủ quan. Nhìn khách quan thôi, nhìn một chậu hoa ta biết đó là chậu hoa, đừng có khởi tâm phân biệt chấp trước vào đó. Cái đó gọi là kiến trược đó. Bây giờ mình chuyển hóa cho nó trở thành chánh kiến. Nhìn vạn pháp ta biết rõ nó vô thường, nó sanh diệt, hoa nở rồi tàn, lẽ cố nhiên. Đó hoa dù có đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, đó là cái quy luật vô thường của vạn pháp, và nó vô ngã lắm. Nếu quý huynh đệ cầm cái đó hoa lên bứt từng cánh ra thử coi, không còn gì nữa hết, tơi tả không còn, tìm đó hoa cũng không còn. Sự tập hợp của các cánh hoa trở lại, tập hợp nó lại thì ta gọi là một đó hoa. Nhưng mà xé nó ra từng miếng, từng mảnh, từng mảnh, từng cánh thì không tìm thấy đó hoa nữa. Sự hiện hữu của các pháp đều do nhân duyên nương giá mà hình thành. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta có làm chủ được không? Chúng ta có làm chủ để bảo vệ gìn giữ nó không? Bởi vì nó đều nằm trong cái quy luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Bản thân của chúng ta là sanh lão bệnh tử, thân này mình còn không làm chủ, không giữ gìn được nữa mà, thì làm sao mình gìn giữ được vạn pháp ở trên thế gian? Cho nên ta chuyển hóa một cái nhìn lệch lạc, nhìn cho thấu như vậy thì mới buông xuống được, phải không quý huynh đệ? Nhìn không thấu thì buông không xuống được, buông xuống không được, gọi là chuyển kiến trược thành kiến thanh. Chuyển yếu tố thứ ba tác thành cõi ta bà, đó là phiền não trược. Sự dơ bẩn về mặt phiền não, tâm tư của chúng ta giờ đây bị phiền não vọng tưởng dày đặc hết à. Lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, thấy cái cảnh gì vừa ý vừa lòng thì khởi tâm tham, thấy cái việc gì mà không vừa ý không vừa lòng thì khởi tâm sân, tham sân phiền não khởi liên tục. Cho nên cái tâm này bị vẩn đục, bị nhơ, bị trượt rồi. Bởi vì những thứ phiền não vọng tưởng tác động hoành hành chi phối chúng ta đây. Mà những thứ phiền não đó được ví như là những con rắn độc vậy đó quý huynh đệ. Tham độc, sân độc, si độc, sự độc hại của rồng, của rắn. Đức Phật bảo rằng dù nó có độc cỡ nào, nó có giết chết thân mạng của chúng ta chỉ một đời này chứ không thể giết đời sau. Còn tham độc, sân độc và si độc nó độc hại đến độ nó giết giới thân huệ mạng, để rồi khiến chúng ta phải kiếp kiếp trầm luân trong sanh tử đó. Hãy chuyển hóa những thứ phiền não nơi nội tâm mình đi quý huynh đệ. Muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn có cái cảnh giới tịnh độ ở tại nhân gian này, ta phải chuyển cái yếu tố thứ ba tác thành cõi ta bà, là phiền não bị trượt, bị nhơ, tâm ta bị trượt nhơ bởi những thứ phiền não này. Chuyển hóa đi để giúp tâm mình thanh tịnh, chuyển hóa hết tất cả những thứ phiền não, thanh tịnh hóa những thứ phiền não đó, gọi là chuyển phiền não trượt thành phiền não thanh. Phiền não thanh tức là làm thanh tịnh quá hết tất cả những thứ phiền não trong tâm chúng ta. Thanh lọc bằng cách nào? Thanh lọc tâm ta, thanh lọc những thứ phiền não này bằng cách nào vậy? Chúng ta lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật làm một viên định thủy châu để thanh lọc tâm mình. Tâm mình nó bị vẩn đục bởi những thứ vọng tưởng phiền não rồi. Bây giờ lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Quý vị niệm niệm tương tục, nói nhau, không cho gián đoạn, không cho xen hở, thì đó là phương cách để chuyển hóa những thứ phiền não vọng tưởng bị cấu bẩn, bị trược nhơ ở trong tâm chúng ta, để nó biến thành những thứ thanh trong. Tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh ngay. Tâm của chúng sanh như là mặt nước hồ thu bị bẩn đục bởi do những thứ phiền não vọng tưởng, thanh lọc nó đi thì mặt nước sẽ trong trở lại. Sự thanh lọc đó cũng giống như chúng ta lóng phèn vậy đó quý vị. Ngày nào mình cũng lóng phèn, lóng tâm mình bằng câu hồng danh A-di-đà Phật. Có nhiều người nói sao con niệm Phật nhiều năm rồi mà vọng tưởng vẫn còn, niệm Phật nhiều năm rồi mà tham sân phiền não chưa dứt. Rồi bảo rằng âu đó là do cái tánh này là do cha mẹ sanh ra có sẵn rồi, khó có thể sửa đổi, chuyển hóa lắm. Cái đổ thừa cha mẹ mình sanh mình ra có sẵn cái tánh đó rồi. Một vị cư sĩ đến gặp thiền sư Vô Đức và thưa nói rằng qua nhiều năm tu học Phật Pháp nhưng mà con không thể nào sửa được cái tính nóng nảy của con, bởi vì cái tính này cha mẹ con sanh con ra đã có sẵn. Thiền sư Vô Đức nói ta chưa thấy ai bất hiếu như ông. Ông vu khống cha mẹ mình bởi vì cha mẹ sanh con không có sanh lòng đâu quý vị ơi. Đây là những tập tánh phiền não vọng tưởng, đó là những tập tánh do chúng ta quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà đã là tập tánh thì ta có thể chuyển hóa sửa đổi được hết. Còn bản tánh thì không bao giờ sửa đổi được nha. Mà Đức Phật bảo rằng bản tánh của chúng sanh vốn thanh vốn tịnh. Bản tánh đó gọi là Phật tánh mà, là bản tánh sáng suốt thanh tịnh. Nhưng cái tánh mà ta nói là nó nóng nảy, nó sân giận, nó quạo quọ, nó cao có, đó là tập tánh quý vị. Cái tánh này do ta quân tập cho nên ta chuyển hóa được hết. Chuyển hóa không phải một ngày một bữa mà có thể chuyển hóa được đâu, bởi vì mình quân tập lâu quá rồi, quân tập thành thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng nhờ công năng niệm Phật, nhờ công năng tu tập mà ta có thể chuyển hóa được hết tham sân phiền não. Khi nào cái tâm ta nó khởi lên một cái niệm ham muốn, thích thú, đam mê cái gì đó thì quý vị cứ nói thẳng vào mình nha: ta biết rồi, ngươi là ai ta biết rồi, ngươi không thể khuyến dụ ta được đâu. Cái đó gọi là cái tâm tham đó quý vị ơi. Tâm tham nó khởi lên trong mình thì mình nói rằng ta biết rồi, ngươi đừng xúi dục ta nữa, bởi vì ngươi là cái lũ ma quân, ta không nghe theo lời của ngươi đâu. Ngươi là ma mà, ta là con của Phật, nhiều ít gì cũng phải giống ngài, không có nghe lời xúi dục của ma. Cái tâm ma nó xuất hiện, nó xúi dục ta tham muốn cái gì đó, quý vị cứ chỉ thẳng, chỉ điểm vào chính mình đó mà nói: ta không nghe lời ngươi đâu, có cái gì mà tham, có cái gì mà đam mê, có cái gì mà phải ưa thích. Bởi vì chút hơi thở cuối cùng rồi thì của trần trả lại cho trần, còn bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng. Còn sống đây giữ còn chưa được đây, nó thuộc về của năm nhà. Tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Thân này còn không phải của ta đây, thì huống chi những cái vật sở hữu ngoài thân làm sao là của ta được. Quý vị nói thẳng như vậy, nói ta biết rồi, ngươi, ta không nghe lời ngươi đâu. Nhìn nhận rõ cái tâm ma nó xuất hiện. Và khi nào tâm của chúng ta khởi lên một niệm yêu thương, từ ái đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt người nào, thì quý vị biết rằng cái tâm Phật ở trong ta nó khởi dậy đó nghe quý vị. Cái tâm yêu thương từ ái, muốn giúp đỡ, chia sẻ cho tha nhân, thì quý vị nên thực hành nghe theo. Phải nhận diện rõ đâu là ma, đâu là Phật. Nếu không dễ dàng bị quân ma nó xúi dục, ma vương nó xúi dục mình làm những chuyện sai trái, và dễ dàng để cho những thứ ma này nó tác quái hoành hành mình. Đó là ma tham, ma sân và ma si đó. Chuyển hóa tham sân si phiền não, nhờ học Phật mà quý Phật tử ngày hôm nay mình thấy rõ khi chưa biết tu thì mình ham muốn đủ thứ, biết tu rồi còn ham nữa không? Còn không quý vị? Còn ưa thích cái gì, đam mê chấp trước cái gì không? Còn cái gì thì buông liền, xả liền ngay cái tâm niệm đó nghe quý vị, chuyển hóa liền đi. Vậy thì ta nên chuyển cái yếu tố thứ ba phát hành cõi ta bà, ta gọi là phiền não trược, chuyển hóa thanh lọc đó gọi là phiền não thanh, thanh tịnh hết các thứ phiền não, để cho nội tâm hiện tại của chúng ta luôn thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì đó gọi là tịnh độ, tâm an lạc thì đó gọi là cực lạc đó quý vị. Chuyển ta bà thành cực lạc, chuyển uế độ thành tịnh độ, ta cần nên chuyển cái yếu tố phát hành nó, cái yếu tố quan trọng để tạo thành nó, tạo thành cái cảnh giới là do đâu? Ta bà cũng do mình, mà cực lạc cũng do mình, uế độ cũng do mình, mà tịnh độ cũng do mình. Ta chuyển hóa yếu tố thứ tư tác thành cõi ta bà, ta gọi là chúng sanh trược, chuyển hóa nó thành chúng sanh thanh đây. Chuyển hóa bằng cách nào? Thân của chúng sanh ở cõi ta bà này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp hình thành, do tinh cha huyết mẹ cộng với chủng tử nghiệp thức mà có hiện hữu một con người ở giữa thế gian. Ta biết rõ thân này là do nhân duyên đương giá mà hình thành. Ta biết rõ thân này là bất tịnh, là ô uế. Sáng thức dậy mà không xúc miệng, không rửa mặt, không tắm rửa thì cửu khiếu thường tiết ra những chất hôi dơ, không có cái gì thanh tịnh hết. Thân này là bất tịnh đó quý vị. Dù ai có kỹ lưỡng cỡ nào, tắm một ngày hai ba lượt, nhưng mà nên biết rõ thân này là bất tịnh, là ô uế. Thân chúng sanh trong cõi ta bà là thế đó. Đã bất tịnh, đã ô uế rồi, tâm của chúng ta hàng ngày nó vô thường lắm. Khi thương, khi ghét, khi vui, khi buồn. Lúc thì thương, thương nhau thì nước đục cũng cho là trong, mà ghét nhau nước ở giữa dòng cũng che nhơ. Lúc vui thì khác, lúc buồn thì lại khác. Tâm niệm nó thay đổi sanh diệt vô thường. Chúng sanh ở cõi ta bà thân tâm vô thường, và chúng sanh ở cõi ta bà này chịu lắm nhiều đau khổ. Quý vị thấy khổ không? Khổ là do đâu vậy? Ngoài cái khổ sinh lý còn có những cái nỗi khổ thuộc về mặt tâm lý. Cái khổ sinh lý là sanh lão bệnh tử khổ. Còn cái khổ tâm lý là thương yêu phải xa lìa, oán thù mà phải hội ngộ, mong cầu mà không vừa ý. Và hợp cả cái khổ sinh lý và tâm lý, ta gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Cái khổ do năm ấm hừng thành, cái khổ của thân và tâm quá hừng thành. Trăm ngàn vô lượng thứ khổ, chúng sanh ở cõi ta bà ngoài những cái khổ sinh lý còn có những cái nỗi khổ tâm lý. Thế nhưng mà mình còn làm đau khổ lẫn nhau. Chúng sanh ở đây tranh đua, hơn thua, giành giật, đủ thứ hết. Xác ở bên nhà nha, mà lấn ranh nhau, chỉ có vài tấc đất thôi mà đưa đến người ngồi tù, người ra nghĩa trang mà nằm, nghĩa địa mà nằm. Chỉ có mấy tấc đất thôi quý vị. Than ơi ba tấc đất vùi, vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi. Ngàn muôn sự nghiệp xá chi cũng đành buông bỏ, mang đi được nào. Vậy mà không ai hiểu rõ được cái đạo lý đó. Thân này còn không giữ gìn được thì huống chi giữ gìn được cái vật ngoài thân. Cái tranh đua hơn thua giành giật đủ thứ hết. Thậm chí tranh đua hơn thua giành giật tài sản, cho đến tranh đua hơn thua từ lời nói nữa. Nói hơn nói thua. Giờ biết tu rồi thì chúng ta nên ai hơn thua thì để họ ở lại cõi ta bà. Còn riêng ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Chúng sanh ở cõi ta bà là thế đó. Chúng ta hãy chuyển hóa cái tâm niệm chúng sanh của mình đi. Cái tâm niệm chúng sanh này nè, nó khiến cho mình cứ lầm lũi trong ba cõi sáu đường hoài. Ta gọi là cái tâm phàm, gọi là cái tâm chúng sanh đó. Ngày xưa ngài Đại An Pháp Sư đi đến cầu đạo. Khi đi đến cầu đạo, ai đi đến ngài hỏi đạo cầu đạo thì ngài Đại An Pháp Sư nói một câu: các ông đến đây cầu cái gì vậy? Người kia trả lời rằng: con đến đây để cầu Phật, cầu lầm Phật, con đến đây để cầu đạo. Ngài trả lời rằng, Đại An Pháp Sư trả lời cho vị đó như thế này, nói: các ông bảo rằng các ông cầu Phật, các ông cầu đạo, vậy thì đạo ở đâu, Phật ở đâu? Đạo chẳng ở xa, Phật cũng chẳng ở xa. Muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật, muốn cầu đạo thì vô tâm là đạo. Còn cái gì để tìm cầu hơn? Ngoài tâm không có để cái để mình cầu đâu. Muốn cầu Phật thì tâm này là Phật, cho nên nói tức tâm là Phật. Muốn cầu đạo thì vô tâm là đạo. Vô tâm có nghĩa là cái tâm không phân biệt chấp trước, đó là đạo đó quý vị. Mình sống ở giữa cõi đời này, cái tâm của mình phân biệt chấp trước đủ thứ, cho nên tranh chấp sống với cái tâm chúng sanh, tâm phàm không. Nương nơi đây mà ngài Đại An Pháp Sư ngài dạy, ngài bảo rằng các ông không cần đến đây, đến an này để cầu những cái đó đâu. Khi nào các ông bỏ đi cái tâm chúng sanh, khi nào các ông bỏ đi cái tâm phân biệt chấp trước, thì ngay đó tâm Phật hiện tiền, đạo hiện tiền, không cần đến đây phải cầu. Đúng không quý vị? Không cần cầu ở đâu xa đâu quý vị ơi. Tự nơi tâm mình mà thôi, chuyển hóa những cái tâm chúng sanh đi. Con xin thưa rằng ai còn nuôi dưỡng cái tâm phàm phu, cái tâm chúng sanh mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa không thể nào vãng sanh được đâu. Tâm phàm mình không chuyển hóa, tham sân tật đố không chừa, bỏ bo mà giữ, thì người đời họ bảo rằng tương dưa để làm gì? Ngoài miệng thì niệm Nam Mô mà bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm mà bên trong lại muốn đâm giết người. Đây là cái điều mà quý Phật tử chúng ta cần cân nhắc. Bỏ cái tâm niệm phàm phu chúng sanh đi quý vị. Mà cái tâm chúng sanh đó là gì? Tâm hơn cua phải quấy, buông hết đi quý vị. Ai cũng bảo rằng mình phải thì ai quấy đây? Cứ hơn thua tranh chấp mãi rồi được cái gì? Quý vị xét lại coi, khi nào nghe gặp hoàn cảnh không vừa ý không vừa lòng, quý vị nghĩ coi, nếu mà mình hơn thua trong cái sự việc này, nó kéo đem lại cho mình lợi ích gì trên tiến trình tu đạo? Nó có giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống hiện tại hay không? Nếu câu trả lời khẳng định là không thì thôi, ai hơn thua ở lại cõi ta bà, ta Nam Mô A Di Đà Phật để ta thưởng qua miền Cực Lạc. Quý vị làm được không? Đó gọi là chuyển cái yếu tố thứ tư, chúng sanh trượt trở thành chúng sanh thanh, thanh tịnh đời sống của mình. Làm sao mình ở đâu, mình kết cái thiện duyên, đừng kết ác duyên nghe quý vị. Nhớ nha. Người đời họ nói một câu: thêm một người bạn chứ đừng thêm một kẻ thù. Còn mình là người tu Phật nên kết thiện duyên, không kết ác duyên đối với ai cả. Nếu đó là quán kết trong nhiều đời nhiều kiếp, thì ai phá hoại mình, nhục mạ mình, chỉ trích mình, vu khống mình, mình không đáp lại y như vậy đâu. Mà mình vẫn đem tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đem những sự tốt lành, quan hỷ, tha thứ, đối xử tốt với họ, lâu ngày chuyển hóa hết những ác kết rồi. Đừng kết thêm một cái ác duyên nào cả, mà chúng ta nên kết thiện duyên đi quý vị. Đi đến đâu mình kết cái thiện duyên, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, thậm chí đến con vật mình cũng phải kết thiện duyên nữa. Cho chim ăn nè, cho cá ăn nè, thấy một con vật nào mà nó đang đói, đang khát gì đó, đi ngang kết duyên với nó, cho một miếng bánh, cho nó một cái vật gì cũng là một cách kết thiện duyên. Kết duyên như vậy chứ không bao giờ kết ác duyên. Chuyển hóa hết những cái oán kết trong đời này. Quý vị biết không, 40 tuổi trở về trước đó, cái ảnh hưởng của chúng ta trong cuộc sống hiện tại này là do cái nhân đời quá khứ. Nhưng mà từ 40 tuổi trở về sau, cái ảnh hưởng là do cái nhân hiện tại đời này mình gây tạo đó. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói như vậy. Ngài bảo rằng từ 40 tuổi về trước nha, lúc mà mình sanh ra đến năm mình khoảng 40 tuổi, là cái ảnh hưởng giàu nghèo mai rủi hên xui gì đó là do cái nhân đời trước nó chiêu cảm, cho nên cái quả hiện tại mình phải chịu như vậy. Nhưng mà từ 40 tuổi trở về sau đó, nó ảnh hưởng đến cái nhân hiện đời ta gây tạo đây. Do đó lỡ tạo cái nhân xấu ác trong hiện đời này, ta lỡ tạo cái nhân xấu ác lúc chưa biết tu, lúc chưa biết đạo, ngay bây giờ đừng tạo thêm một cái duyên cho cái nhân xấu đó nó kết thành quả. Bởi vì từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi cái duyên, chặn lại không tạo cái duyên để cho cái nhân kia nó có đủ duyên trở thành quả, thì ta chặn đứng lại không tạo thêm cái ác duyên mà kết thiện duyên. Nhân xấu mà duyên tốt thì nó không thành cái quả xấu, phải không quý vị? Mà cứ kết duyên tốt hoài, cái đó là phương cách cải tạo vận mệnh. Phương cách đó gọi là phương cách chuyển hóa số mệnh của mình đó, gọi là chuyển nghiệp đó quý huynh đệ. Nhiều người nói sao cả đời này tôi không có làm điều gì xấu ác hết trơn á, tôi không hại ai mà sao tôi gặp hoàn cảnh gì đâu không à. Cái đó là cái do cái tác nhân trong quá khứ chiêu cảm cái quả hiện đời. Còn cái nhân hiện đời đây chưa có trổ thành quả, nhưng mà 40 tuổi trở về sau là bắt đầu nó ảnh hưởng cái nhân hiện đời rồi đó quý huynh đệ. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử kết thiện duyên, không kết ác duyên. Chuyển hóa cái tâm phàm phu, cái tâm chúng sanh kia, chuyển hóa thành tâm Phật, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà chuyển hóa được như vậy thì cõi ta bà này trở thành cực lạc ngay, uế độ sẽ trở thành tịnh độ ngay. Yếu tố thứ năm tác thành cõi ta bà ta gọi là mạng trược, tức là sự dơ bẩn về mặt mạng sống của mình. Mạng sống của con người ở đây bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi sống bao lâu đây quý vị? Thọ mạng của mình bao lâu? Trong hơi thở à, xin tặng quý Phật tử một tràng hóa tay, là quý Phật tử nhận diện rõ là mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở ra vào thôi. Ai nói là 100 năm là mình nói là mình nhìn cái nhìn khách quan tổng thể vậy đó, nhưng mà nó chỉ trống sống trong một hơi thở thôi. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi trong đạo tràng đây tu học, chưa chắc gì ngày mai gặp lại nhau nha. Cho nên nói hôm nay chung mặt ngồi tu học, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Nói vậy không có trù rủa đâu, quý huynh đệ đừng có sợ nha. Nhưng mà nói vậy là còn nói xa đó, bây giờ nói gần hơn. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Tối đêm nay bỏ đôi giày, bỏ đôi dép ở dưới giường, leo lên giường để ngủ, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại, có khi ngủ luôn một giấc êm liềm, gọi là nghìn thu vĩnh biệt. Nhưng mà nói vậy cũng còn hơi xa xa đó. Nói vậy là thọ mạng của con người còn có cái khoảng cách dài hơn là đêm nay và sáng mai. Bây giờ chúng ta nói gần hơn, hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn. Một hơi thở ra khó mong được hít vào lắm. Có người đang ngồi nói chuyện chơi nè, bị đột quỵ gục xuống cái chết liền. Mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở, mà cao lắm thì đời người chỉ 100 năm thôi, họ mạng của mình chỉ 100 năm thôi. Bà cụ ở Singapore, bà cụ này tên gọi là Hứa Triết. Năm nay là bà cụ 115 tuổi. Năm 2001 là bà cụ quy y với Hòa Thượng Tịnh Không với tuổi đời 101 tuổi. Năm nay năm 2014 rồi không? Thì bà cụ 114 tuổi. Vậy mà bà cụ giống như là một chàng thanh niên vậy đó. Được Hòa Thượng Tịnh Không đặng cho bà một cái biệt hiệu chàng thanh niên 101 tuổi. Bà mạnh cùi cùi luôn, trời lạnh vậy đó ha, bà mặc có một cái áo à, mà cái áo đó bà lụm chứ bà không có mua. Bà nói tiền người ta cho bà nhiều lắm để bà giúp đỡ người khác, nếu mà bà đem cái đồng tiền đó bà mua đồ vật để sử dụng xài cho riêng mình thì bà có lỗi với chúng sanh. Bà nói vậy đó. Do đó mà ta cho tiền nhiều lắm mà bà giúp đỡ cho những người già cả bệnh hoạn, giúp hết, bà không xài gì cho bản thân mình. Bà nói nếu bà sử dụng đồng tiền đó bà xài cho bản thân mình thì bà có lỗi với chúng sanh, cho nên bà không dám. Sở dĩ bà cụ có sức khỏe mạnh khỏe sống tuổi thọ như vậy đó, bà cụ bảo rằng chưa từng bao giờ trong đời của mình khởi lên một niệm sân giận. Hòa thượng Tịnh Không phỏng vấn bà cụ hứa triết này, hỏi sao mà bà sống vui vẻ mạnh khỏe vui tươi mà 100 mấy tuổi, nhìn dọc chừng 60 tuổi à, sao mà bà có được cái năng lực phi thường như vậy? Hòa thượng hỏi là hỏi chơi vậy thôi, để cho đại chúng đồng nghe bà trả lời thôi, chứ người học Phật là biết rõ cái nhân như thế nào rồi mới có được cái quả báo như vậy. Khi hòa thượng phỏng vấn bà cụ hứa triết này, bà cụ mới trả lời là bởi vì ngày nào bà cũng ăn có một trái táo, tức là trái mà mình gọi là trái bơm đó, nhưng uống có một ly sữa, không ăn đồ nấu nướng gì hết, không ăn cơm, không ăn đồ nấu nướng. Bà nói nấu làm chi cho nó mất công thời gian, không có thời gian. Để thời gian đó, sự vô thường đến bất ngờ, bà dành thời gian đó để chăm sóc cho những người già cả bệnh hoạn. Bà ở trong nhà dưỡng lão, bà chăm sóc cho những người đáng tuổi con, đáng tuổi cháu bà. Bà 100 mấy tuổi mà bà chăm sóc cho những người 80 tuổi, 70 tuổi, 60 mấy tuổi, đáng con đáng cháu mình, mà bà mạnh khỏe vô cùng, không bệnh tật gì cả. Khi hòa thượng hỏi bà cụ thì bà cụ trả lời rằng bà cụ không có sân giận, bà luôn chăm sóc nụ cười, có nghĩa là buông xả hết, ai làm gì cũng hoan hỷ, và chăm sóc nụ cười bằng thực, bằng cách thực tập buông xả tha thứ. Ai nói hơn kệ họ, nói thua mình cũng đâu mất cái gì đâu, ai nói phải thì mình nghe, mà nói quấy đâu có gì đâu để đáng để mình phải buồn. Bà nói vậy đó. Ai vu khống bà nói người ta vu khống mà mình xét lại mình không có là thôi, mắc gì mình phải buồn. Rồi bà trả lời những câu như vậy, cho nên bà nói rằng buông xả hết đi, tha thứ hết đi, thì mình sẽ có được nụ cười tươi và khôi phục lại sức khỏe hồi xuân là nhờ đó đó. Bà sống ở tuổi thanh xuân là bởi do lúc nào bà cũng hoan hỷ hết, còn mình không hoan hỷ được. Ngày giờ năm tháng thời gian nó làm mình già có, nhưng mà cái làm cho mình già mau hơn đó là những nỗi buồn nỗi lo, nó làm cho mình già mau hơn đó, hơn là thời gian năm tháng nữa đó quý vị. Cho nên mình luôn luôn chăm sóc nụ cười ở trên môi bằng phương cách thực tập tha thứ và hỷ xả hết đi quý vị. Cuộc đời này là cõi tạm mà, ai nói hơn thua gì thì hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Chúng ta cần gì phải biện minh, phải không? Rồi hòa thượng Tịnh Không có dạy một câu như thế này nữa nè. Hòa thượng nói thọ mạng của con người ở cõi đời này cao lắm là 100 năm thôi, nhưng mà nó ngắn ngủi, chỉ trong một hơi thở ra vào. Nếu quý vị muốn chuyển đổi mạng trược trở thành mạng thanh, muốn có được cái thọ mạng sống lâu, sống khỏe, sống dài, sống thọ, thì ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử dừng lại đi, đừng tạo nghiệp sát sanh nữa quý vị. Mà hộ sanh, phóng sanh là phương cách để cho chúng ta có được sức khỏe và trường thọ đó, chuyển bằng cách như vậy đó nha. Mạng sống con người rất là ngắn ngủi, có nhiều người mơ ước cho sống lâu, sống thọ. Mà bây giờ con hỏi quý vị nè, trường hợp này có cần sống lâu sống thọ hay không? Già cả lụm cụm vậy đó nha. Tụi con đi xuống chùa Phước Ân con giảng đó, đi ngang qua cái cầu xi măng, lúc nào cũng thấy một bà cụ già cúp thùng thiết, khoảng 90 tuổi. Bà cầm mấy tờ giấy số, bà cắt một miếng lá chuối, cái bà để mấy tờ giấy số, cái bà lấy một cái viên đá lớn nhà, bà dằn, bà ngồi đó, bà đội cái nón lá mà ngồi cái lưng còng xuống vậy nè. Đi ngang qua cầu đó, tụi con đều dừng lại coi bà cụ ở đâu để giúp cho bà cụ. Bà cụ tưởng là mình mua giấy số, cái cầm giấy số đưa lên. Cái tụi con nói tụi con không có mua, nhưng mà tụi con giúp cho bà cụ vài chục ngàn để bà cụ mua gạo. Tại vì bà cụ không có con, không có cháu. Hỏi bà ra thì có, nhưng mà con cháu không ai nuôi dưỡng hết. Do đó bà cụ phải tự đi bán vé số nuôi thân qua ngày. Rồi có những trường hợp những người già bệnh tật triền miên, nằm trên giường bệnh, giờ này muốn chết mà chết không được, muốn sống mà sống không yên nữa. Như vậy chúng ta có muốn sống lâu sống thọ hay không quý vị? Ở những trường hợp cái tuổi già mà không có con cháu nuôi dưỡng chăm sóc, phải tự đi móc bọc, tự đi lụm lon, tự phải tảo tần buôn bán vất vả nhọc nhằn, mà có con có cháu nó còn ngỗ nghịch, nó còn bất hiếu, ngày nào nó lo cho mình ăn thì nó dằn mâm sáng chén, nó chửi nó rủa. Cái đó có muốn sống lâu sống thọ không? Sống lâu sống thọ như vậy chẳng qua là trả nghiệp mà thôi. Trường hợp nào ta muốn sống lâu sống thọ, sống khỏe sống tốt thì sống lâu sống thọ nên nha. Còn những trường hợp kia sống để trả nghiệp, muốn chết mà chết không được. Thật sự chính con tận mắt đi đến nơi gặp một bà cụ 90 mấy tuổi rồi, giờ này nằm một chỗ không biết gì hết nha. Mà năm 17 tuổi thì bà cụ bị mù hai con mắt. Nguyên do cái mù của bà là lúc đó anh hùng Lê Văn Tám đốt kho đạn ở tại gia đình đó, nhà bà ở gần đó, kho đạn nổ tung lên bà mù hai con mắt luôn. Năm 17 tuổi mù rồi. Rồi năm nay bà 90 mấy tuổi, bà nằm một chỗ trên 35 năm, nằm một chỗ làm người thực vật trên 35 năm, nằm như vậy đó. Vài tiếng đồng hồ con cháu nó qua nó lật người lên nó lau cái lưng, lật trở lại lau cái lưng, đút vài muỗng súp vô miệng nhấp 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 vậy thôi chứ nó có ăn được gì đâu. Để vài muỗng súp, muỗng cà phê nhỏ vậy đó, hai muỗng đút vô miệng cái nhấp nhấp môi, mà cứ vài tiếng hồ vô đút vậy mà trên 35 năm trời nằm như vậy. Cái cô con gái là người biết tu biết đạo, cô Phật tử rất là tốt. Cổ mới quen nhiều bác sĩ lắm, cổ mới nói nhỏ với cái bà bác sĩ quen, cổ mới nói bác sĩ ơi bác sĩ, bác sĩ làm ơn chích mũi cho má con đi ngọt cho rồi đi, chứ để nằm vậy tội nghiệp quá. Cái bác sĩ nói tôi lại bà đừng có xúi tôi tầm bậy tầm bạ. Bác sĩ cứu người chứ bác sĩ không có giết người. Bà xúi tôi ở tù hay là cái gì? Dù rằng biết người đó nằm một chỗ là người thực vật, nhưng mà không thể làm, không thể cướp mạng sống của họ. Mà cô này cô thấy mẹ cô nằm chỗ khổ quá đi, trên 35 năm trời như vậy, cũng mới năn nỉ bác sĩ, nhưng mà ai dám, phải không quý vị? Trường hợp này muốn chết mà chết không được đó quý vị, đâu phải nói chết dễ đâu. Nếu mà nói chết cái ngã lăn ra chết khỏe ru như vậy thì có gì đâu đáng nói, có cái gì đâu đáng sợ. Nhưng có những trường hợp chết mà chết không được, sống mà sống không yên, điển hình như là cụ bà mà con nói đó. Con đi đến nơi rồi con thấy lắc đầu, tụng một thời kinh sám hối cho bà cụ, nhưng mà không biết bao nhiêu vị đến tụng kinh sám hối vẫn quằn quại nằm một chỗ vậy, tới bây giờ Cận Dũng vẫn còn sống đó quý vị ơi. Có những trường hợp như vậy thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài giải thích đây. Những trường hợp đó là ba nguyên do như sau. Nguyên do thứ nhất là do vì những quan gia trái chủ của người ấy giờ này đang gặp Diêm La Vương, điều đình với Diêm La Vương tâu bạch hết tội trạng của cái người này nè, để chờ Diêm La Vương định tội phán tội. Trong khoảng thời gian chờ Diêm La Vương định tội phán tội phải nằm quằn quại vậy đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là do đâu? Là do quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đó. Ngay lúc này thì phải điều Mình phải làm sao để hòa giải với lại những quan gia trái chủ. Điều đình hòa giải bằng cách nào? Năn nỉ họ bằng cách nào? Bản thân của người bệnh, bản thân của cái người ấy phải thật sự ăn năn sám hối, chuyển hóa bản thân mình cho những quan gia trái chủ thấy rõ là người này có ăn năn, có sự sửa đổi thì họ mới chịu tha cho mình. Còn nếu mà mình không biểu hiện qua đời sống của mình dù mình có nói bằng miệng, thôi tôi xin các quan gia trái chủ tha cho tôi đi, tôi lỡ lầm gây tạo tội nghiệp là tạo quán kết hại các vị trong đời trước, các vị tha cho tôi để cho tôi tu hành, mà mình không tu gì cả. Họ thấy mình có thóc thì họ mới cho mượn lúa. Mình không có thóc làm sao cho người ta cho mình mượn lúa. Mình không có tu mà mình bảo rằng cho tôi tu hành, tha cho tôi đi, họ tha không? Không tha đâu quý vị ơi. Cho nên để điều đình hòa giải với những quan gia tế chủ, bản thân của chúng ta phải có sự sửa đổi chuyển hóa mình trước đi. Phương cách đoạn ác tu thiện đó chính là phương cách hòa giải với những quan gia trái chủ. Rồi có những trường hợp thứ ba, Hòa Thượng Tịnh Không nói sở dĩ những người muốn chết mà chết không được, sống sống không yên, nằm một chỗ chỗ trên giường bệnh quằn quại như vậy là do nghiệp báo nó đến. Tội nghiệp mình gieo trồng, bây giờ cái quả báo nó đến rồi, thì phương cách để chuyển hóa nghiệp báo này chính là phương cách đoạn ác tu thiện, tu phước thiệt là nhiều, chuyển hóa từ từ. Cho nên bây giờ quý Phật tử muốn sống lâu, sống khỏe, sống tốt thì khuyên quý vị dừng lại những ác nghiệp đừng có làm nữa. Tu tạo thiện nghiệp thiệt nhiều, tu phước thiệt nhiều, và kiệm phước, tích phước, dành cái phước báo đó để đối đầu với cái nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung đó quý vị. Giờ phút này những quan gia trái chủ nợ nần, nó đến nó lôi, nó kéo, nó đòi nợ mình. Có phước đức, có tiền công đức, có tiền phước đức đem ra trả nợ. Do đó nhờ phước đức, nhờ công đức mà chúng ta tu tạo hiện đời đây, chuyển hóa được những cái nghiệp báo trong quá khứ, mình mới đi dễ dàng. Thọ mạng của con người ở cõi ta bà này ngắn ngủi lắm, 100 năm so với thời gian vô tận, chẳng khác nào như kiếp sống của con phù du vậy đó quý vị. Thấy đó rồi lại mất đó. Cho nên để chuyển hóa cái yếu tố thứ năm tác thành cõi ta bà là mạng trượt trở thành mạng thâm, muốn có được thọ mạng lâu dài chỉ có sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì thọ mạng của chúng ta vô lượng vô biên, ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu. Mà muốn được như vậy, ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử giới sát, hộ sanh và phóng sanh. Đây là cái yếu tố chính, ta gọi là yếu tố quan trọng, mà gọi là chính yếu để tác hành cõi ta bà qua yếu tố thứ năm này. Sở dĩ gọi là mạng trượt là vậy đó. Mạng sống của con người ở đây ngắn ngủi, họ mạng ngắn ngủi mà bệnh tật đau ốm triền miên, mà muốn về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải chuyển hóa. Chuyển hóa là ăn chay, giới sát, phóng sanh, hộ sanh. Ai tạo được cái nhân giới sát, phóng sanh, hộ sanh thì hiện đời sống lâu, sống khỏe, trường thọ, và sau khi thân hoại mạng chung, ta đem cái công đức tu tạo hiện đời đó hồi hướng cầu sanh Cực Lạc, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thọ mạng vô lượng vô biên, gọi là vô lượng thọ. Nãy giờ con hướng dẫn cho toàn thể quý Phật tử chúng ta tu tập chuyển hóa năm thứ trược nhơ của cõi ta bà, chuyển nó trở thành năm tứ thanh tịnh, gọi là chuyển ngũ trược thành ngũ thanh. Chỉ năm yếu tố thôi, quý Phật tử thấy làm được không? Được không? Chuyển kiếp trược thành kiếp thanh, chuyển kiến trược thành kiến thanh, chuyển phiền não trược thành phiền não thanh, chuyển chúng sanh trược thành chúng sanh thanh, chuyển mạng trược thành mạng thanh. Và ai chuyển được một yếu tố nào thì người đó cũng có được một đời sống thanh tịnh, an lạc, giải thoát ngay trong hiện đời ở trong phần đó thôi. Mà chuyển được năm phần này thì chắc chắn cái cõi ta bà này không còn gọi là ta bà mà gọi là Cực Lạc, không còn gọi là uế độ mà gọi là tịnh độ, với phương cách chuyển ngũ trược thành ngũ thanh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nương vào phương cách chuyển hóa năm yếu tố này mà quý vị có được một đời sống an lạc, thanh tịnh, giải thoát, và nương vào công hạnh này mà sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta đồng sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật.